Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Bây giờ Đức Giêsu nói với dân chúng và các môn đệ người rằng: các kinh sư và các người Pha-ri-siêu ngồi trên tòa ông Môi-se mà giảng dạy. Vậy tất cả những gì họ nói, anh em hãy làm, hãy giữ. Còn những việc họ làm thì đừng có làm theo. Vì họ nói mà không làm. Họ bó những gánh nặng mà chất lên vai người ta, nhưng chính họ thì lại không buồn động ngón tay vào. Họ làm mọi việc cốt để cho người ta thấy. Quả vậy, họ đeo những hộp kinh thật lớn, mang những tù áo thật dài. Họ ưa ngồi chỗ danh dự trong đám tiệc, chiếm hàng ghế đầu trong hội đường, thích được người ta chào hỏi ở những nơi công cộng và được người ta gọi là thầy. Phần anh em thì đừng để ai gọi mình là thầy, vì anh em chỉ có một thầy, còn tất cả anh em đều là anh em với nhau. Anh em cũng đừng gọi ai dưới đất này là cha của anh em, vì anh em chỉ có một cha là cha trên trời. Anh em cũng đừng để ai gọi mình là người chỉ đạo, vì anh em chỉ có một vị chỉ đạo là Đấng Kitô. Trong anh em, người làm lớn hơn cả phải làm người phục vụ anh em. Ai tôn mình lên sẽ bị hạ xuống, còn ai hạ mình xuống sẽ được tôn lên. Đó là lời Chúa. Thưa anh chị em, ngày hôm nay là ngày thứ bảy sau 4 ngày tĩnh tâm, thứ ba, thứ tư, thứ năm, thứ sáu tĩnh tâm với tất cả các linh mục trong Tổng Giáo phận Sài Gòn. Hôm nay ngày 20 tháng 8 về đây gặp lại anh chị em với một bầu khí hết sức là đông đảo, hết sức là chật chội. Vì đông thì chật, nhưng mà cái điều quan trọng, dù đông dù chật nhưng mà ai cũng vui hân hoan chào đón nhau một tràng pháo tay nồng nhiệt. Thưa anh chị em, rất là vui vì gặp lại được anh chị em sau 4 ngày đi vắng. Và trong 4 ngày đi vắng, chúng tôi biết được rằng là anh chị em vẫn âm thầm cầu nguyện cho chúng tôi. Anh em linh mục, riêng cá nhân tôi lại càng rất cần lời cầu nguyện của anh chị em. Và về nghe những anh chị em ở nhà nói ngày nào cũng có người đến, thứ ba cũng có người, thứ tư cũng có người, thứ năm cũng có người, thứ sáu cũng có người, ngày nào cũng có người từ các nơi khác để đến cầu nguyện lòng thương xót Chúa mặc dù không có thánh lễ. Khi mà không có thánh lễ thì anh chị em mới thấy được rằng là lòng mình khao khát Chúa Giêsu như thế nào. Đôi khi cũng phải có những ngày mà chúng ta như là thứ sáu tuần thánh không có thánh lễ, thứ bảy tuần thánh không có thánh lễ, để mình thấy rằng cả một năm phục vụ những ngày có thánh lễ nó quý biết chừng nào. Người ta gọi là quen quá hóa nhạt. Đôi khi chúng ta cũng cảm thấy rằng là ngày nào mình cũng có lễ, mình cũng lâm ra mình nhảm. Rồi ngày nào cũng có linh mục, mình cũng đâm ra mình coi thường, coi nhảm. Linh mục là một món quà Chúa trao ban cho anh chị em cộng đoàn. Cái món quà ấy có khi thì nó ngon, có khi thì nó ngọt. Anh em thích món quà ngọt hay chua? Trả lời, anh em thích món quà ngọt hay chua? Anh em thích món quà đắng hay là bùi? Anh em thích món quà dễ nuốt hay khó nuốt? Nhưng mà rất tiếc, rất tiếc, cái món quà đang ở trước mặt anh chị em lại khó nuốt, lại đắng đót, lại cay chua và thiếu ngọt bùi. Chính vì vậy mà chúng tôi rất cần có những ngày tĩnh tâm. Để làm gì thưa anh chị em? Để mỗi người chúng ta, để mỗi người chúng ta nhìn lại bản thân mình. Mỗi người chúng ta nhìn lại bản thân mình, anh em linh mục chúng tôi ấy, nhìn lại bản thân mình để thấy rằng lạy Chúa, món quà Chúa ban cho nhân loại, ban cho cộng đoàn, ban cho giáo dân, tại sao mà bây giờ món quà ấy nó khó nuốt thế? Cho nên tĩnh tâm để chúng tôi nhìn lại rằng khó nuốt ở chỗ nào thì chịu khó uốn nắn lại chỗ đó. Bài tin mừng ngày hôm nay đúng là bài để chúng tôi linh mục tu sĩ phải xét mình lại, xét mình lại coi thử rằng là chúng tôi đã thực hiện lời của Chúa như thế nào. Và những ngày tĩnh tâm chúng tôi cũng xét mình lại với đề tài linh mục và sứ vụ loan báo tin mừng. Mình phải người là loan báo tin mừng, nhưng mà trước khi loan báo tin mừng, chính mình phải là người vui mừng đã. Mà đôi khi xét mình lại, mình đâu có vui đâu, mình nhăn nhó, mình cau có, mình khó chịu, mình quát lác, mình nóng nảy, mình hấp tấp, mình vội vã, mình bồn chồn. Thưa anh chị em, tôi nói anh chị em ở phía trước đứng, chúng ta vui lòng đi ra đi, đừng có đứng phía trước mặt người khác, đi ra, mình ra phía sau, không có đứng phía trước mặt người khác được, vì anh chị em thấy bao nhiêu người đang ngồi sau anh chị em, mà chúng ta cứ đứng ở trước mặt người khác như vậy thì làm sao được? Đừng có ai đứng ở phía trước, chúng ta phải thấy rằng người phía sau đang ngó sau lưng mình đó, anh có thấy không? Anh nói anh đang đứng như vậy, người phía sau thấy lưng anh sao chịu được? Mình phải biết tôn trọng người khác một chút, để cho những người, bao nhiêu người phía sau mình mà cứ có người đứng phía trước, họ đâu có dám nói, nhưng mà mình phải biết là như vậy kỳ lắm, thấy không ạ? Mỗi lần chúng tôi cứ xét mình lại như vậy, đôi khi chúng tôi cũng giống như là những anh chị em ấy, cứ đứng lù lù trước mặt người khác, đứng cản đường người khác, đứng cản trở người khác, đứng che người khác, không cho họ thấy Chúa Giêsu. Đáng lẽ chúng tôi phải là người mà đưa anh chị em đến với Chúa Giêsu. Đáng lẽ chúng tôi phải là người dẫn đường cho anh chị em đến với Chúa Giêsu, mà đôi khi chúng tôi lại là người cản đường không cho anh chị em đến với Chúa Giêsu vì gương mù gương xấu của mình. Vì gương mù gương xấu của mình, đôi khi chúng tôi lại trở thành người mà cứ đứng trước mặt người khác, không cho người ta nhìn thấy cái gì phía trước, mà chỉ thấy cái lưng của mình thôi, mà chỉ thấy cái bóng của mình thôi. Đáng lẽ là phải cho người ta thấy được lòng thương xót của Chúa thì người ta nhìn vào chúng tôi, người ta chỉ thấy tấm lòng của con người chai cứng, tấm lòng của con người quanh co, tấm lòng của con người hai lòng, tấm lòng của con người hay thay lòng đổi dạ. Anh chị em cứ tưởng tượng coi, mình đang ngồi mà cứ có người phía trước đứng trước mặt mình thì có khó chịu không, mà sao cứ đứng phía trước mặt người ta như thế? Mình hãy nghĩ mình đứng về phía mình thử coi mình có chịu nổi hay không, khó chịu lắm. Cho nên tôi bỗng thấy hình ảnh mình ở đó, hình ảnh của mình là cứ đứng lù lù che lấp hết Đức Giêsu, thay vì mình là người giới thiệu Chúa Giêsu như là Thánh Gioan tiền hô, người phải lớn lên còn tôi phải lớn hơn, lạy Chúa tôi phải trả lời, người phải nhỏ lại. Chúa tôi tin mừng, với lại tin này là tin dữ chứ tin mừng nào. Chúng ta nghe lời Chúa mà chả bao giờ để ý, chả bao giờ thực hành thì cuối cùng mình đâu có nhớ, cho nên nhắc lại mình không có nhớ một tí nào cả. Người phải tỏ lên, người phải biệt. Chúng ta giơ tay chỉ về Chúa Giêsu, tay phải chúng ta chỉ về Chúa Giêsu, người phải tất cả ở phía ngoài cũng phải giơ tay chứ không phải ở ngoài rồi ngồi nó làm khách, làm nó làm khách bàn quan mà không phải là hội nhập vào đây. Mẹ tôi đã nói với anh đi ra đi, đừng có đứng phía trước mặt người khác. Sao mà đứng trước mặt người khác rồi sao người ta nhìn thấy gì? Người phải rồi tay trái, còn tôi phải nhỏ lại, mình chỉ tay trái xuống đất, còn tôi phải người phải, còn tôi phải Ủa bướm giơ tay thế nhờ, vừa mới thử tí tôi phải nhỏ lại mà giơ tay lên, vừa mới chịu chọc xuống tí là lo ngóc lên liền à. Không bao giờ chịu hạ mình xuống, không bao giờ chịu nhỏ lại. Nhỏ lại chỉ bị ép xuống như cái lò xo nó ép xuống, chứ nó không có tự nó ép xuống, tự nó nhỏ lại, tự nó xuống nó khác. Còn khi mà bị ép thì bung ra thì nó bật lên, bung ra nó bật lên. Vì vậy mà Đức Giêsu trong bài tin mừng ngày hôm nay nhắc nhở chúng tôi, thưa anh chị em, nói gần nói xa, chẳng qua nói thật. Hôm nay cũng là ngày mà tôi nhớ lại 60 năm trước bố mẹ tôi sinh ra tôi. Một con người nhỏ bé, một con người non nớt, một con người yếu đuối, một con người khóc bé bé bé. Vậy mà cái yếu đuối ấy, cái nhỏ bé ấy, bây giờ nó càng ngày nó càng to, nó càng trương, nó càng phình lên 60 năm cuộc đời. Và chả lẽ lại không còn gì khác ngoài chuyện em ơi có bao nhiêu sáu. Cho một tràng pháo tay đi thưa anh chị em. Chả lẽ bây giờ 60 năm cuộc đời mà chỉ cảm nghiệm được như vậy thôi thì tiếc quá. Em ơi có bao nhiêu 60 năm cuộc đời, 20 năm đầu sung sướng không bao lâu, 20 năm sau sầu tư cao vời vợi, 20 năm cuối là bao. Chả nhẽ cứ thoạt sinh ra thì đã khóc chóe trần, có vui sao chẳng cười khì. Chả lẽ vậy hay sao? Mà không thấy rằng là sự hiện diện của mình là một món quà mà Thiên Chúa ban cho nhân loại sao? Không thấy rằng là mỗi chúng ta là một món quà mà Chính Chúa ta, chúng ta bên trong giấy bọc. Mỗi chúng ta là một món quà mà chính chúng ta bên trong giấy bọc. Chớ tiếc chi để trao cho nhau bằng hết những dễ thương cho cuộc sống thêm đậm đà. Mỗi chúng ta là một món quà mà chính chúng ta bên trong giấy bọc. Chớ tiếc chi để đem cho nhau bằng hết những dễ thương cho cuộc sống thêm đậm đà. Nhìn lại lạy Chúa tôi, như tôi nói với anh chị em lúc nãy, là một món quà mà mình chính ở trong cái giấy bọc đó Chúa trao ban, mà mình lại tiếc cuộc đời của mình. Đã 60 năm đi tu rồi, xin lỗi 60 năm cuộc đời rồi, 40 năm đi tu hơn. Tôi đi tu năm 17 tuổi, vậy là 43 năm, phải không? 43 năm đi tu, 17 năm tuổi 17 bẻ gãy sừng trâu, gãy sừng trâu, mới biết yêu yêu một tí, mới thấy con nhỏ kia dễ thương một tí, theo nó không theo mình tức mình đi theo Chúa. Được không? Được không? Bà cười, bà bỏ resume. Nó mình theo nó không theo mình thì mình đi theo Chúa. Và tôi thấy rằng là mình đi theo Chúa có lợi hơn nhiều. Ở cái chỗ là tôi đi theo nó thì nó kêu, nó chảnh, nó giàu, nó ỷ nó là con ông tướng, nó ỷ nó là con gái. Ngày xưa ai lá ngọc cành vàng, ngày xưa ai quyền quý cao sang. Mày quyền quý à, lá ngọc cành vàng à, tao theo mày, mày không theo tao thì tao đi theo Chúa. Thế là tôi khăn gói quả mướp, tôi bảo bố mẹ tôi rồi cho tôi đi tu đi, chứ tôi theo nó không theo tôi. Và cuối cùng tôi mới khám phá ra rằng là đây mới là người yêu đích thật của tôi. Nói thì phải nói ngược lại, đây mới là người yêu tôi đích thật. Vì ai yêu tôi trước? Tôi yêu Chúa trước hay Chúa yêu tôi trước? Chúa yêu. Không phải con đã chọn Ngài, nhưng chính Ngài đã chọn con. Chính Chúa yêu tôi trước, mà tại tôi không đáp lại tình yêu của Chúa, mà tôi chạy theo thế gian, tôi chạy theo tiền tài, danh vọng, quyền lực, chức tước. Tôi thích đi tu vì thích được súng sính cái áo dòng, thích được người ta gọi là cha, thích được người ta gọi là thầy, thích đứng ở trên tòa giảng, thích chỉ tay năm ngón, thích quát lác, thích hô hào, thích được người ta tung hô, thích được người ta xưng tụng. Như Chúa Giêsu nói là muốn được người ta gọi là cha, muốn được người ta gọi là thầy. Và vì thế mà tôi đi tu sao? Có khi cái động lực đầu tiên nó là như thế, nhưng mà dần dần đến với Chúa Giêsu, Chúa thanh lọc, Chúa thanh tẩy, Chúa thay đổi cái suy nghĩ của tôi, Chúa thay đổi cái lối sống của tôi, Chúa thay đổi cách ăn nết ở của tôi. Nhưng mà thưa anh chị em, tôi phải thú thật với anh chị em rằng chưa có ai chịu đựng tôi bằng Chúa đâu. Chúa chọn tôi để làm gì? Để chịu đựng tôi. Chúa sinh ra tôi để làm gì? Vì thương tôi mà Chúa sinh ra tôi, để cho tôi được hạnh phúc đời đời với Chúa. Nhưng mà tôi lại chạy theo danh vọng, theo chức tước, theo quyền hành, theo địa vị, theo cái mà Đức Giáo Hoàng gọi là chạy theo cái thế gian này. Hám tiền, hám danh, hám vọng, hám chức tước, hám địa vị, hám đủ thứ, mà mỗi một cái điều là say mê Chúa Giêsu thì không say mê. Toàn là mê tiền, toàn là mê tình, tình ngang trái, rồi mê quyền lực, mê chức tước, mê danh vọng. Suốt những ngày tĩnh tâm nhìn lại, lạy Chúa, nếu Chúa không thương xót con thì con chết chắc rồi Chúa ơi. Nhìn lại mới thấy lòng thương xót Chúa tuyệt vời quá anh chị em ạ. Tuyệt vời đến mức độ mà tôi nói rằng tôi phải trở về và nói với anh chị em rằng đây, tôi xin làm chứng cho anh chị em biết rằng lòng thương xót của Chúa dành cho tôi quá lớn lao, quá tuyệt vời. 60 năm cuộc đời là 60 năm hồng ân, chứ không phải là 20 năm đầu sung sướng không bao nhiêu, 20 năm sau sầu tư cao vời vợi, rồi 20 năm cuối là bao, không phải. Nhưng mà mỗi ngày là một hồng ân. Chúa ban 60 năm cuộc đời là 60 năm hồng ân, 60 năm của lòng thương xót. Dù trước đó tôi chưa nhận biết lòng thương xót của Chúa thì Chúa vẫn thương xót tôi. Và bây giờ khi Chúa cho tôi được nhận biết lòng thương xót Chúa thì tôi càng thấy rằng Chúa thương xót tôi hơn bao giờ hết, hơn ai hết thưa anh chị em. Và Chúa làm những điều vô cùng kỳ diệu. Điều vô cùng kỳ diệu là gì? Là chính sự hiện diện của anh chị em ở đây không phải là điều kỳ diệu hay sao? Các cha hỏi Long, cậu đi về giáo điểm Tin Mừng à? Bảo vâng, em mới đi về nó được 4 tháng. Bảo nó ở chỗ nào? Bảo nó ở cực nam của thành phố Sài Gòn. Nó là sát biên giới của giáo phận Sài Gòn với giáo phận Long An. Bỏ nó xa không? Nếu mà xét về vị trí thì đó là nơi xa nhất của giáo phận Sài Gòn, đi khoảng 30 cây số mà mất 2 tiếng đồng hồ vì nó đường nó kẹt xe. Bỏ nơi đó như thế nào? Nơi đó là nơi mà đồng không mông quạnh, nơi đó là nơi hoang sơ, hoang vắng và hoang vu. Bảo nơi đó rộng không? Bảo rộng lắm, tất cả được 300 mét vuông. 300 mét vuông là cả nhà thờ, cả nhà sứ, cả sân, cả hè, cả nhà vệ sinh, cả nhà tắm, hết tất cả các thứ được 300 mét vuông. Anh chị em nhìn sang bên kia thấy cái ruộng mướp xanh, anh chị em bảo sao cha không làm đi, ở nhà mình đâu mà làm. Anh chị em ra ngó là sau còn cái đất trống, bảo cái đất trống này cha để làm gì, của người ta chứ để làm gì. Anh chị em nhìn sang nhà bên cạnh bảo cái nhà này sao cha không làm buồng áo, bảo cái nhà này của nhà Phật giáo mà làm cái gì. Cái gì chị em thấy là tôi thấy rằng mà tại sao mình đã được Chúa đưa vào cái nơi hoang địa hoang vắng này để Chúa trau dồi, Chúa trau luyện, để Chúa uốn nắn mình, để Chúa nắn đúc lại cái con người hư đốn hư hèn này. Rồi bây giờ Chúa làm cái gì? Thánh Phaolô nói rằng ơn Thánh Chúa ở trong cái bình sành dễ vỡ, cho nên Chúa phải đem vào đây để nó khỏi bể, để nó khỏi vỡ, để Chúa gìn giữ nó. Vì ở thành phố ồn ào huyên náo, rồi nhiều danh vọng, nhiều chức tước, nhiều cám dỗ, biết đâu tôi lại sa ngã thì sao? Con người mình yếu đuối quá, Chúa đưa vào đây để Chúa nhờ mũi nó canh. Và đêm mũi nó canh dữ lắm thưa anh chị em. Tôi kéo hai cái ống quyển lên, toàn là vết mũi. Mấy cha nhìn bỏ sao mà khiếp thế, bỏ này là mới sơ sơ, nó còn thương, nó còn cắn, nó không tha chỗ nào cả. Cái gì thưa anh chị em, đến đây mà về sau 3 ngày tĩnh tâm về, thấy anh chị em đến đông như thế này, có phải là hồng ân Chúa ban không? Chính anh chị em là món quà Chúa ban cho giáo điểm Tin Mừng này, anh chị em có biết không? Và chính anh chị em đến đây là mỗi người là một cái bình tín thác. Cái bình tín thác ấy tùy theo cái miệng bình nó mở cỡ nào. Anh chị em đến đây mà càng tín thác bao nhiêu thì ơn phúc của Chúa càng trao ban xuống cho anh chị em bấy nhiêu. Xin anh chị em đừng có ai vào trong này nữa vì không còn chỗ nữa. Ai đến trễ thì các ông vui lòng cho anh chị em đứng ở phía ngoài đi. Chúng ta không thể chen vào đây được nữa đâu. Xin anh chị em vui lòng đi ra đi. Không thể chen vào lối đi được nữa đâu. Không thể nào chen vào được nữa. Đừng có mình đến sau mình lại đi vào trong này thì còn gì là công bằng. Người ta đến trước người ta còn phải nhường lối đi, mà mình đến sau mình vào giữa lối đi mình ngồi như thế này thì còn gì là công bằng. Xin các anh trật tự, đừng cho ai đi vào trong lối đi và đừng cho ai vào trong giữa chắn người phía trước nữa. Đấy là cách mà anh chị em đang thực hiện lòng thương xót Chúa đấy. Anh chị em đến đây, anh chị em đến đây để cảm nhận lòng thương xót Chúa mà không thực hành lòng thương xót Chúa bằng cách là nhường cho người khác, mà giữ sự nhường nhịn đó là sự công bằng chứ. Người ta đến trước người ta còn chưa có chỗ mà mình đến sau mình len vào đó lấy còn gì là công bằng. Anh chị em có biết là người ta đến đây từ 6 giờ sáng không? 6 giờ sáng mở mắt ra, tôi nói tạ ơn Chúa, một ngày mới, một tuổi mới bắt đầu. Vừa mới mở mắt ra, mở nhật ký lòng thương xót Chúa ra nghe. Bên ngoài, cha ơi, một xe Đắk Lắk, một xe Ban Mê, một xe Bảo Lộc, cứ vậy ùn ùn kéo đến. Họ đến từ 6 giờ sáng. Còn anh chị em mới đến mà bảo là cái chỗ này là chỗ mình vô thì còn có gì, còn gì là công bằng. Mới đến sau thì người ta sau ngồi chứ, sau lại vô trước là thế nào, đâu có được. Thì chúng ta thấy rằng là khi mình đến đây mà mình khiêm tốn, mà mình nhường nhịn, mà mình biết tôn trọng người khác, biết thực hành lòng thương xót thì Chúa mới thương xót mình chứ, Chúa mới ban ơn cho mình chứ. Mà mình đến đây mình giành, mình giành chen, mình lấn, Chúa bảo thì mày lấn đi, mày chen đi, cái thằng người đằng sau sẽ lên trước hết. Chúa nói trong bài tin mừng ngày hôm nay, kẻ trước hết sẽ nên sau hết, kẻ sau hết sẽ nên trước hết. Người sau hết là người biết nhường nhịn người khác, người sau hết là người biết nhường phần hơn cho người khác, người sau hết là người biết nhường phần tốt cho người khác. Lúc nãy có một cô bé tôi thấy dễ thương, mặc đầm đồng hoàng đẹp lắm, 17 tuổi mô đen, đang đứng. Tôi nói ghế con đâu, nói ghế con nhường cho cái bà này rồi. Vậy thì con làm cái gì, nếu mà con đứng thì không được rồi, con che người khác, nếu mà con nhường ghế thì con chấp nhận ra đằng sau. Cô bé 17 tuổi mặc đầm đẹp dễ thương chấp nhận lùi ra phía sau, vì đã nhường ghế cho người khác thì không thể mình đứng trước mặt người khác được. Đây thưa anh chị em, những cái hình ảnh đẹp dễ thương như vậy. Rồi có những người bệnh ngồi mãi tít đằng xa kia, tôi đưa mình Thánh Chúa đến tận cho họ, họ đâu có thiệt thòi đâu mà sợ, đâu phải chen vào đây thì mới được ơn của Chúa, mà người ta tít đằng xa người ta nhường cho những anh chị em khác, người ta biết tôn trọng lối đi, tôn trọng trật tự, không chen lấn, nhường nhịn nhau. Thì Chúa bảo à, cái con bé ngồi gần chỗ sát nhà vệ sinh đó, đó đó, còn đó đó, nó lên đầu hết đấy. Cái con nhỏ ngồi sát cái vườn kia, nó đang đứng một chân kia, nó nhường cả ghế cho cái bà già, nó đứng còn có một chân, nó sẽ lên đầu hết. Cho nên trong nước Chúa mọi cái trật tự nó đảo lộn hết. Trong nước Chúa những ai mà tưởng mình đầy quyền lực, Chúa hạ bệ những người quyền cao khỏi ngai vàng. Những người kiêu ngạo Chúa hạ thấp xuống tận bùn đen. Còn những phận hèn, những người thấp kém thì Chúa mới nâng lên. Thì vào trong nhà Chúa thưa anh chị em, chúng ta hãy thực hành ngay chuyện nhường nhịn nhau đi. Mình đến sau là mình biết cái thân phận mình là người đến trễ, thì mãi mãi anh là người đến sau thì ra sau mà đứng chứ. Chứ sao mình đứng đến sau mình cứ chen lấn lên phía trước là cái gì? Ở cái bà kia, ở cái anh kia đó. Chúng ta thấy khi mình thực hành lời Chúa là trong cái hoàn cảnh rất cụ thể, trong cái rất cụ thể, về nhà cũng vậy, ta nhường nhịn nhau một chút đi thì gia đình nó mới êm ấm hòa thuận. Chồng giận thì vợ bớt lời, cơm sôi bớt lửa thì đời nào khê. Chồng giận thì vợ bớt lời, đọc tiếp, cơm sôi bớt lửa thì đời nào khê. Khổ quá, nó bảo cha ơi xưa rồi Diễm ơi, bây giờ nó khác rồi. Bảo bây giờ sao mày? Bảo chồng giận thì vợ cứ lời, nấu nồi cơm điện thì đời nào khê. Chết không đi chứ. Mấy đứa này này, nó cãi là tôi, nó bảo là như vậy. Thì thưa anh chị em, thế gian thì họ suy nghĩ như vậy, Thế gian thì họ nói như vậy là đúng. Nhưng mà những người là con cái của Chúa, Chúa bảo là người đầu hết sẽ nên rốt hết, người rốt hết sẽ nên trước hết. Những người mà cứ thủng thỉnh áo dòng, thủng thỉnh áo lễ, thủng thỉnh áo mão, rồi đi lại để được người ta trọng vọng, để người ta cúi đầu chào con xin phép lạy cha ạ, rồi để người ta kính cẩn, rồi lúc nào mình cũng dương oai diễu võ, lúc nào cũng tỏ mình ra, Chúa bảo không. Trong các con thì không được như thế. Trong các con thì không được như thế. Vì vậy mà những ngày tĩnh tâm, rồi lại trùng với ngày sinh nhật, rồi lại gặp gỡ lại anh chị em, xét lại bản thân mình, nghe lời Chúa nói: Trần Đình Long à, con không được sống như thế. Con không được sống như thế. Mà con phải nhớ rằng người đầu hết phải nên người rốt hết. Ai muốn làm đầu phải trở thành người hầu hạ anh chị em mình. Những người là muốn đứng đầu trong cộng đoàn này phải là người cúi xuống mà rửa chân cho anh chị em mình, phải là người đi xếp ghế cho anh chị em mình, phải là người đi nhặt rác cho anh chị em mình, phải là người đi rửa nhà vệ sinh cho anh chị em mình, chứ không phải chỉ là đứng trên này đọc sách thánh, chứ không phải chỉ là đứng trên này cảm ơn rồi nhận vòng hoa rồi thì đại diện rồi đại đủ thứ đại hết rồi kính thưa kính bẩm kính lão kính cụ đủ thứ kính. Không được như thế đâu thưa anh chị em. Người làm đầu phải là người hầu hạ anh chị em mình. Hôm nay chia sẻ lời Chúa với anh chị em cũng là chia sẻ chính tâm tình của mình trong ngày sinh nhật, và cũng là trong năm nhìn lại 25 năm linh mục của mình. Dĩ nhiên ngày 21 tháng 12 mới đúng ngày, nhưng mà trong năm nay cũng nhìn lại 25 năm linh mục, tôi đã sống như thế nào. Lạy Chúa xin thương xót con, xin Chúa thương xót con, xin anh chị em thương xót tha thứ cho tôi, xin chị em tha thứ vì những lỗi lầm, những thiếu sót, những cớ vấp phạm, những lời nói, những suy nghĩ, những hành động làm tổn thương đến anh chị em, làm gương mù gương xấu cho anh chị em. Xin chị em thương cầu nguyện cho một con người mong manh mỏng giòn, ơn thánh chưa định trong bình sành, để ơn của Chúa còn mãi trong cuộc đời của tôi, lòng thương xót của Chúa tồn tại mãi đến muôn ngàn đời. Xin cho cuộc đời của tôi hai gọi là 20 năm sau sầu tư cao vời vợi, 20 năm cuối là bao, xin cho chuỗi ngày còn lại là chuỗi ngày của lòng thương xót. Xin cho chuỗi ngày còn lại, những chuỗi ngày sống trong lòng thương xót rồi được trở về với lòng thương xót. Amen.